đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây. Xin cảm ơn quý vị.
Christ sẽ tái lập và những dấu bao trước.
vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Niềm ao ước của chương trình An Bình và Hạnh Phúc là được đem đến cho quý vị những hữu ích cho đời sống hàng ngày và giúp quý vị tìm được nguồn phước an cho tâm linh của mình trong Thượng Đế Toàn Năng. Chúng tôi kính mong quý vị liên lạc đến văn phòng chương trình An Bình và Hạnh Phúc để được nhận các tài liệu miễn phí nghiên cứu Kinh Thánh, tìm hiểu về lời hằng sống của Đức Chúa Trời và sứ điệp cứu rỗi của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Xin quý vị liên lạc An Bình, Hạnh Phúc, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747, điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747, để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị những tài liệu nghiên cứu về Kinh Thánh. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị.
Chúng tôi chân thành biết ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Cái lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con đến nhà của Chúa để thờ phượng Ngài, để dâng lên Chúa lời cảm tạ, những sự cảm tạ trong đời sống của chúng con, những ơn phước mà Chúa đã đổ cho chúng con, để dâng lên Chúa những bài ca tôn vinh danh thánh của Ngài. Và giờ phút này chúng con cùng nhau lắng nghe lời của Chúa. Lạy Chúa chi thánh, cầu xin Ngài ban Thánh Linh của Ngài làm việc trong lòng của chúng con mỗi người, để cho chúng con nghe được tiếng phán của Chúa, nghe được sự dạy dỗ của Chúa, và cho chúng con quyền năng để bước đi theo lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng nhau mở Kinh Thánh với tôi ở trong sách Matthew đoạn 7 câu 15 cho đến câu số 20. Matthew đoạn 7 câu 15 đến câu 20 là một đoạn Kinh Thánh cũng rất là quen thuộc. Matthew đoạn 7 câu 15 cho đến câu 20, thưa quý vị. Đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc, đề tài tôi gửi đến quý vị hôm nay là thật và giả. Thật và giả. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang luốc chiên đến cùng các ngươi, xong về trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tặc lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái. Trái gì thưa quý vị? Cây tốt chẳng sanh được trái tốt, phải không? Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, và cây xấu chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Thật với giả, thưa quý bà chị em, tôi xin hỏi quý vị điều này. Quý vị sống mỗi ngày, chúng ta đi ra chợ mua một món hàng, chúng ta đi vào văn phòng của bác sĩ, chúng ta đem xe của chúng ta vào những tiệm sửa xe, quý vị mong ước nhận được những điều gì thưa quý vị? Quý vị muốn rằng bác sĩ phải cho quý vị thuốc thật hay giả? Thưa quý vị, quý vị muốn rằng bác sĩ phải cho chúng ta thuốc thật hay thuốc giả? Quý vị muốn rằng những người thợ sửa xe phải bỏ vào xe của chúng ta đồ thật hay đồ giả, dụng cụ thật hay giả? chúng ta đều muốn những độ thật. Ở trong những sự giao thiệp mỗi ngày, chúng ta gặp những người lân cận chúng ta, những người nói chuyện với chúng ta đòi hỏi hay là mong ước rằng những người đó phải nói chuyện với chúng ta bằng sự thật. Phải không thưa quý vị? Chúng ta muốn sự thật ở trong những sinh hoạt của mỗi ngày. Có ai muốn giả không? Có ai muốn đồ giả không? Thưa quý vị, quý vị muốn đồ thật và quý vị muốn đồ tốt nữa, phải không? Tôi nhớ lại khi mà tôi làm chương trình phát thanh, con tôi nhớ có một lần tôi cần một cái bộ loa để làm chương trình phát thanh. Tôi ra tiệm tôi hỏi, họ bán tôi một bộ loa rẻ tiền, tốt hả? Nó bộ này tốt và rẻ tiền. Tôi nói ok, vậy được, tôi mua. Tôi trở về nhà, ở trên đường trở về tôi mở cái thùng xe ra thì tôi thấy nó đổ ra. Cái bộ loa nó đổ ra, xong rồi tôi gỡ ra thì tôi thấy nó trật cái nắp ra. Nó bộ loa mới, nguyên ở trong thùng mà mới vừa trở về đã đổ ra rồi. Tôi mới ráp trở lại, tôi đem vào ở trong phòng, tôi sử dụng. Khi tôi ráp lại đem vào sử dụng thì nó không có làm việc. Tôi mới mở ra đằng sau tôi coi thử có chuyện gì. Ai làm cái chế ra bộ loa này? Tôi thấy made in China, làm ở tại Trung Quốc. Sau khi tôi làm tại Trung Quốc, đó là cái kinh nghiệm của tôi cách đây khoảng 8-9 năm. Và thưa quý vị, và từ đó trở đi tôi không bao giờ mua đồ Trung Quốc để tôi xài, để tôi làm công việc. Mà những công việc càng quan trọng, tôi càng lựa những cái hãng đáng tin, những đồ tốt để tôi sử dụng, vì cái phẩm lượng của nó sẽ tốt cho công việc của Chúa. Chúng ta không muốn mua xài đồ giả, chúng ta không muốn xài đồ rẻ tiền, chúng ta muốn xài đồ tốt cho những sinh hoạt mỗi ngày ở trong đời sống vật chất của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, khi đi đến đời sống tâm linh của chúng ta thì sao? Thưa quý bà chị em, đến đời sống tâm linh của chúng ta, đến linh hồn của chúng ta có đi tìm đồ thật, đồ tốt, những điều tốt cho tâm hồn của chúng ta không? Thưa quý vị, chúng ta đặt nặng phần tâm linh hay là phần vật chất hơn? Tôi thấy rằng chúng ta bỏ rất nhiều nỗ lực cho vật chất để đi tìm cái thật, cái tốt cho vật chất, nhưng hướng về tâm linh, nói về tâm linh, linh hồn của chúng ta thì sao? Nhiều lúc chúng ta rất là thoải mái, sao cũng được. Ở đây Chúa dạy với chúng ta rằng coi chừng rí tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, nhưng bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Hãy coi chừng. Thưa quý vị, linh hồn của chúng ta rất là quý báu. Người ta nói như thế này, thân thể của chúng ta nếu cộng lại những cái chất mà tạo ra thân thể của chúng ta, quý vị sẽ thấy rằng 5 pound calcium, 1 pound rưỡi chất potassium, 9 ounce chất phosphate, 1 pound rưỡi chất phosphate, 9 ounce chất potassium, 6 ounce chất sulfur, 6 ounce chất sodium, 1 ounce chất magnesium và 1 ounce chất iron, đồng và iodine. Và tất cả những cái chất đó cộng lại chỉ đáng giá $8.37. Tất cả những cái chất ở trong cơ thể của chúng ta đem cộng lại chỉ đáng giá $8.37. Nhưng mà thưa quý vị, một tên giết mướn ở tại LA đã khai với cảnh sát rằng anh ta được trả $5,000 để giết một mạng người. Theo một luật sư, các nạn nhân của phi cơ được lãnh từ 300.000 đến 500.000 và có thể hơn với giá trị ngày hôm nay cả triệu đồng. Và theo cơ quan điều hành không gian liên bang, một mạng người đáng giá 650.000 Mỹ Kim. Theo cơ quan bảo vệ thiên nhiên, một mạng người đáng giá từ 1 triệu đến 2 triệu đô la. Và theo cơ quan an ninh đề nghiệp về sức khỏe, thì một mạng người đáng giá từ 2 cho đến 5 triệu đô la. Tôi xin hỏi quý vị, điều gì khiến cho một cái giá trị từ $8 mà lên đến hơn 5 triệu đô la? Thưa quý vị, cái điều gì? Có phải cái vật chất, cái thân thể của chúng ta không? Có phải những sodium, có phải những chất potassium, sulfur cộng lại tất cả chỉ đáng có giá bao nhiêu? Thưa quý vị, 8 đô la. Nhưng mà điều gì khiến cho cái sự sống của chúng ta trở thành cái giá trị là 5 triệu đô la, thưa quý vị? Điều gì thưa quý mà chị em? Có phải đó là cái sự sống, linh hồn của chúng ta lên đến 5 triệu. Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta coi thường linh hồn của chúng ta sẵn sàng chấp nhận những điều dạy dỗ sai, không phải là lẽ thật. Những cái sự dạy dỗ có thể khiến chúng ta vào ở trong địa ngục được. Thưa quý vị, chúng ta phải đặt nặng vấn đề tâm linh. Và Chúa nói rằng hãy coi chừng tiên tri, tri giả, những người mà tùy thuộc vào người khác để hướng dẫn mình. Cẩn thận, vì chúng ta có thể mất linh hồn như không. Có một người đến thăm một người bạn thân của mình. Khi đến nhà thăm người bạn thân, anh thấy người bạn thân đang làm việc ở trong garage, đang đóng những cái đồ và cầm cái búa thật lớn, đang đóng những đồ đó. Người bạn, cái người mà đến thăm đó, thấy bạn mình ngay giây phút đó ông muốn mạo hiểm. Cho nên ngay cái bàn mà người bạn đang đóng bên như vậy, cái người tới thăm đưa ngón tay cái vào ngay trên cái bàn đó, rồi nói với người kia, "Hit my thumb." Đóng xuống ngay, đóng xuống ngón tay của tôi. Khi anh đưa ngón tay vào trên cái bàn, nói đóng xuống ngón tay của tôi, anh nghĩ rằng đây là bạn thân của mình, thì bạn thân của mình không thể nào đóng cái búa xuống, lấy cái búa để mà đóng ngón tay mình được. Anh tin tưởng bạn mình. Trong khi cái người kia, thấy người kia, cái người mà đang đóng, thấy cái người này đặt cái ngón tay đi cái bàn, không tin tưởng, thấy bạn mình nói giỡn chơi chứ bạn mình thế nào ông cũng rút tay đi chứ ông đâu có để như vậy để cho mình đóng. Một bên thì nghĩ rằng người kia không dám là cầm cái búa đập xuống, một bên thì nghĩ rằng người này sẽ rút tay đi chứ đâu có ai là dạy để ngón tay để mà cầm búa đóng. Mà cái búa thật lớn nữa. Quý vị biết chuyện gì xảy ra? Có ngón tay của người đó trở thành một miếng thịt giống như hamburger. Tại vì hai bên đều nghĩ như vậy. Cẩn thận khi chúng ta nghĩ chúng ta depend, tùy thuộc vào người khác, cho lẽ thật, cho linh hồn của chúng ta. Vì Chúa nói rằng hãy coi chừng. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng cách. Các người coi chừng, cẩn thận. Có một người nghe câu chuyện này kể, quý vị biết không? Có một người nghe câu chuyện này kể, ông ta muốn thử thí nghiệm. Hay ông ta về, ông ta có cái đồng hồ Rolex đắt tiền. Cũng có một người bạn đang đóng như vậy. Ông lấy đồng hồ ra, ông để vào. Ông nói, anh đập xuống cái đồng hồ của tôi. Một bên thì nghĩ rằng người kia giỡn, bên này cũng nghĩ rằng người kia sẽ rút đồng hồ đi. Cho nên cứ để đồng hồ như vậy, ông kia dán cái búa xuống, cả cái đồng hồ trở thành một đóng sắt luôn, một miếng sắt nhỏ luôn, dẹp hết. Tôi hy vọng không có ai về thử như vậy hết. Thưa quý vị, không có ai thử như vậy hết. Thưa quý bạn chị em, chúng ta đừng tùy thuộc vào người khác cho linh hồn của chúng ta. Chúa phán rằng hãy cẩn thận. Có nghĩa là cẩn thận ở trong mọi sự mình nghe. Đừng vội tin ở người khác. Cẩn thận khi chúng ta tin tưởng ở một người nào, người đó có đáng tin hay không. Cẩn thận khi chúng ta làm bất cứ một sự quyết định gì, thưa quý vị. Kinh Thánh nói rằng ma quỷ là cha của sự nói dối. Ma quỷ là cha của sự nói dối. Ma quỷ đi rình mò chung quanh chúng ta như sư tử rống. Và ma quỷ biết thì giờ của nó chẳng còn bao lâu, cho nên sẽ dặn hoãn mà đến để lừa dối chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu phán rằng nhiều rít giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng sẽ đến dỗ dành chính những người được chọn, chính những người đã biết lẽ thật của Chúa. Chúng ta phải cẩn thận, coi chừng ở trong mọi sự, đừng đùa giỡn với lại linh hồn của chúng ta, thưa quý bạn chị em. Còn nếu không, chúng ta sẽ mất linh hồn như không. Chúng ta biết ở trong ngày cuối cùng Kinh Thánh nói như thế nào. Ở trong Khải Huyền đoạn 13, ở trong ngày cuối cùng Khải Huyền đoạn 13, Kinh Thánh nói như thế nào? Thế giới sẽ bị lừa dối. Tại sao thế giới bị lừa dối, thưa quý vị? Khải Huyền đoạn 13, quý vị đọc với tôi. Là với tôi trong sách Khải Huyền đoạn 13, đoạn 12 câu số 18, con rồng lừa dối thế gian, con rồng đứng ở trên bãi cát của biển. Đoạn 13, đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng và 7 đầu. Câu số 2, Còn thú tôi thấy đó giống như con chân bèo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong các cái đầu của nó như bị thương cho đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành. Và cả thế gian làm điều gì thưa quý vị? Cả thế gian làm điều gì đây? Kinh Thánh nói đều lấy làm lạ mà đi theo con thú. Cả thế gian đều lấy làm lạ. Tại sao họ làm lạ? Tại vì họ nhìn bề ngoài. Họ thấy con thú này bị thương mà bây giờ được lành lại. Họ chỉ nhìn bề ngoài mà họ không đi tìm lẽ thật, sự thật. Cho nên sau đó câu số 4 nói sao? Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú. Người ta bị lừa dối thờ phượng con thú, một quyền lực, tại vì người ta vội vàng nhìn bề ngoài. Thưa quý vị, rất là quan trọng. Qua với tôi câu số 11. Tôi đã thấy ở dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước ở trước mặt con thú đó, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn. Nó làm những phép lạ như thế nào? Thưa quý vị, lớn đến nỗi khiến lửa từ ở trên trời rơi xuống đất ở trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Người ta bị lừa vì người ta nhìn phép lạ mà người ta không cẩn thận, không coi chừng. Cho nên ngày cuối cùng ma quỷ sẽ lừa dối chúng ta, và chúng ta phải cẩn thận coi chừng những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta thấy. Bây giờ trở lại với tôi sách Matthew, thưa quý vị, Chúa biểu coi chừng là cái điều thứ nhất chúng ta cần học. Coi chừng tất cả mọi điều chúng ta nghe, coi chừng tất cả mọi điều chúng ta thấy. Bây giờ câu số 16, các ngươi nhờ những trái nó mà làm điều gì? Nhận biết được nó. Nhận biết được, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tặc lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, và cây xấu chẳng sanh được trái tốt. Ở đây Chúa muốn dạy chúng ta điều gì, thưa quý vị? Điều đầu tiên mà Chúa muốn dạy chúng ta là hãy coi chừng mọi sự chúng ta nghe. Tất cả những giáo điều, những tôn giáo, những sự hứa hẹn ở trong tôn giáo, chúng ta phải coi chừng, phải cẩn thận. Và điều thứ hai, chúng ta phải nhận xét, coi thử những điều đó thật hay là giả. Ở đây Chúa nói rằng tốt hay là xấu, trái tốt hay trái xấu, hay là trái thật hay là trái giả. Chúng ta phải coi chừng. Tôi xin hỏi quý vị, làm sao để chúng ta nhận ra được trái thật hay là trái giả? Thưa quý vị, làm sao để chúng ta nhận ra trái thật hay trái giả, trái tốt hay là trái xấu, để chúng ta khỏi bị lừa? Chúng ta cần thời gian. Chúng ta cần thời gian để nhận xét trái thật hay trái giả. Và đây Chúa nói rằng thật với giả, cây tốt không thể nào sanh trái xấu, cây xấu không thể nào sanh trái tốt. Nghĩa là Chúa muốn nói rằng thật với giả không thể nào lẫn lộn với lại nhau được, hoặc là thật hoặc là giả, hoặc là thật hoặc là giả. Và chúng ta phải nhận xét để biết thật hay là giả, còn nếu không chúng ta sẽ bị lừa. Quý vị biết là những nhân viên tình báo, những người mà chuyên môn đi bắt người ta sử dụng tiền giả, họ làm sao để họ nhận ra tiền thật và tiền giả, quý vị biết không? Có phải họ dành thời giờ để họ nghiên cứu tất cả những đồng tiền giả ở trên thế giới không? Có phải không quý vị? Làm sao mà họ biết tất cả tiền giả để mà họ có thể nghiên cứu hết tất cả được? Vì tiền giả càng ngày nó càng nổi lên khắp nơi. Cho nên những nhân viên mà chuyên môn đi bắt người ta sử dụng tiền giả, họ dành thời giờ rất là nhiều để học về đồng tiền thật. Họ dành thời giờ để học đồng tiền thật. Họ học kỹ từng chi tiết ở trong đồng tiền đó. Họ học từ bề trong ra bề ngoài. Họ học từng con số. Họ học từng nét vẽ ở trong đồng tiền thật. Họ dành thời giờ họ học cho đến khi họ nhận đồng tiền giả là họ nhìn ra liền giả hay là thật. Họ biết đồng tiền thật rồi, họ sẽ nhận ra đồng tiền trong tuyên giả: các ngươi hãy coi trái của nó mà biết được rằng tiên tri thật hay là tiên tri giả. Mà muốn biết tiên tri thật hay tiên giả, chúng ta phải có lời của Chúa là lẽ, lẽ thật. Nghĩa là nói một cách khác, chúng ta phải biết Kinh Thánh rõ ràng. Chúng ta phải nắm vững Kinh Thánh, nắm vững đồng tiền thật. Nếu chúng ta không nắm vững đồng tiền thật, bất cứ đồng tiền giả nào chúng ta có thể lẫn lộn được. Và quý vị không thể nào dành thời giờ để học đồng tiền giả cho biết hết. Con người nói với tôi rằng tôi muốn học hết những cái tôn giáo để biết thật hay giả. Tôi muốn nghiên cứu hết tất cả những tôn giáo để cho biết hết thật hay là giả, đạo thật đạo giả. Câu trả lời là chúng ta không cần học hết tất cả những tôn giáo giả, những tiên tri giả để biết thật hay giả. Chúng ta chỉ cần học lẽ thật của Chúa. Chỉ cần học một mà thôi. Chúng ta chỉ cần học một mà thôi, lẽ thật. Mà nếu chúng ta không nắm được lẽ thật mà chúng ta học tất cả mọi tôn giáo, chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Chúng ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta sẽ không biết thật hay giả nữa. Tại vì cái thật chúng ta không nắm được, mà chúng ta đi tìm cái giả để chúng ta học hết. Rồi chúng ta không biết cái nào thật hay giả nữa hết. Chúng ta cần phải dành thời giờ để học cái thật. Ở trong sách Giăng đoạn 8 câu 30 đến câu 32, Kinh Thánh lời của Chúa nói như thế nào thưa quý vị? Giăng đoạn 8 câu 30 đến câu 32, Đức Chúa Giêsu phán như thế nào? Bởi Đức Chúa Giêsu nói như vậy nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: nếu các ngươi hằng ở đâu thưa quý bạn chị em? Hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ làm điều gì? Buông tha hay giải phóng các ngươi. Các ngươi hằng ở nghĩa là sao thưa quý vị? Các ngươi phải luôn 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 dành thời giờ với đạo ta, nghĩa là với điều gì? Với Kinh Thánh lời của ta. Nếu các ngươi dành thời giờ với lời của ta thì các ngươi sẽ biết lẽ thật, và rồi các ngươi sẽ không bị rơi vào sự giả dối. Lẽ thật sẽ giải thoát các ngươi, sẽ không để các ngươi rơi vào những tiên tri giả, những sự sai dạy dỗ sai lầm lời của Chúa. Dân sự của Chúa cần dành thời giờ với lời của Chúa thưa quý vị, cần dành thời giờ với đồng tiền thật. Nếu chúng ta không dành thời giờ với đồng tiền thật, ở trong ngày cuối cùng chúng ta sẽ bị cám dỗ, chúng ta sẽ bị lôi cuốn đi mất. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 10 đến câu thứ 11, Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 10 đến câu thứ 11, Kinh Thánh nói như thế nào? Tức thì ở trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giu-đa, những người này có ý như thế nào nguyên bạn chị em? Hẳn hoi hay là nobo hay là đáng quý, đáng tôn hơn người Tê-sa-lô-ni-ca đều sẵn lòng chịu lấy đạo. Ngày nào họ cũng làm gì? Ngày nào cũng tra xem. Quý vị tôi nghe nhỏ quá. Ngày nào cũng tra xem điều gì? Kinh Thánh. Tra xem Kinh Thánh để làm gì thưa quý vị? Để xét lời giảng có thật hay không. Ngày nào họ cũng đọc Kinh Thánh, ngày nào họ cũng nghiên cứu Kinh Thánh để coi những người giảng Kinh Thánh có giảng đúng hay không. Quý vị có việc check tôi không? Có tôi giảng đúng Kinh Thánh không? Quý vị có không? Đúng, quý vị phải làm. Quý vị phải về check Kinh Thánh, tra xem Kinh Thánh. Quý vị không thể nào nhận bất cứ người nào đứng ở đây nói cho đó là lẽ thật. Tại vì linh hồn của quý vị quý hơn thân thể của quý vị. Quý vị muốn sống mỗi ngày, muốn có sự thật, muốn hàng thật, muốn người ta nói thật, thì chúng ta cũng phải quý linh hồn của chúng ta và muốn sự thật ở trong lời của Chúa. Nếu chúng ta chấp nhận điều giả, có chuyện gì xảy ra cho linh hồn của chúng ta? Chúng ta sẽ bị hư mặt thưa quý vị. Chúng ta phải bị hư mặt. Cho nên hãy bắt chước người Bê-rê có ý hẳn hoi, có cái ý cao quý, noble, là sẵn lòng chịu lấy đạo. Ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật hay không. Bổn phận của một sư là làm sao cho dân sự của Chúa khuyến khích dân sự của Chúa phải biết học kinh thánh. Thúc đẩy dân sự của Chúa phải học kinh thánh để họ nắm được lẽ thật ở trong tay của họ, để họ khỏi bị lừa dối. Thưa quý vị, chúng ta không tin Chúa bởi bất cứ người nào nói, mà chúng ta phải tin Chúa chính chúng ta nghe được lời của Chúa, đọc được lời của Chúa. Tôi mong muốn hội thánh của Chúa, dân sự của Chúa phải làm sự quyết định đó. Ở trong Giăng đoạn 4, chúng ta nhớ lại câu chuyện người đàn bà Samari. Giăng đoạn 4, câu chuyện người đàn bà Samari. Người đàn bà Samari, Chúa làm chứng cho người đàn bà Samari. Chúa nói chuyện, nhớ quý vị nhớ, Chúa khát nước, Chúa đi thành phố, thành Samari. Chúa khát nước, có người đàn bà đi ra múc nước, quý vị nhớ không? Và Chúa nói với người đàn bà rằng hãy cho ta uống. Rồi người đàn bà nói chuyện với Chúa. Chúa mới nói rằng nếu ngươi biết nước mà ta sẽ ban cho thì ngươi sẽ không bao giờ khát nữa. Sau đó hai bên nói chuyện. Chúa nói về mời chồng ngươi, gọi chồng ngươi ra đây. Người đàn bà nói rằng tôi không có chồng. Nhưng mà sau đó người đàn bà trở về, câu số 39, đoạn 4 câu 39. Sau khi Chúa nói chuyện với người đàn bà đó tin Chúa, đoạn 4 câu 39. Người đàn bà trở lại thành Samari làm điều gì? Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ lời người đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Người đàn bà trở về trong thành phố làm chứng cho mọi người biết những gì mà Chúa Giê-xu đã nói với bà. Và người ta tin, người ta ra để tìm Chúa. Câu số 40, vậy các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài ở vào trọ nơi mình. Ngài bàn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu. Vì chính chúng ta đã làm gì thưa quý vị? Đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Những người này nói sao? Không phải qua lời làm chứng của ngươi mà chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu nữa, mà bây giờ chúng ta đã nghe lời của Ngài. Đích tài chúng ta, đích thân chúng ta đã nghe lời từ miệng Ngài. Thưa quý vị, đừng tin Chúa qua những lời của người khác làm chứng mà thôi, mà hãy đến với lại lời của Chúa, đọc lời của Chúa, học lời của Chúa mỗi ngày, thì chúng ta mới đứng vững được ở trong ngày cuối cùng. Thưa quý bạn chị em, muốn nhận được điều thật, nhận ra điều thật, điều giả, chúng ta phải biết điều thật. Và lời Chúa là lẽ thật. Nhiều người bị lừa dối ngày hôm nay tại vì họ không biết lời Chúa dạy như thế nào. Họ dựa trên truyền thống của con người, dựa trên cảm xúc của con người, dựa trên những gì họ thích nghe. Họ dựa trên bất cứ người nào họ quý, thay vì họ dựa ở trên lời của Chúa. Và quý vị nhớ rằng ở trong ngày cuối cùng, Kinh Thánh tuyên đoán, Kinh Thánh tiên tri rằng con rồng hay là ma quỷ sẽ nổi giận với ai? Thưa quý vị, Kinh Thánh tiên tri như thế nào? Ma quỷ ở trong ngày cuối cùng sẽ lừa dối toàn thể thế giới. Tất cả mọi người trên thế giới sẽ bị ma quỷ lừa dối, ngoại trừ một số người gọi là dân sót lại của Chúa. Ma quỷ giận những người này, lý do tại sao? Thưa quý vị, tại vì nó không lừa được những người này. Nó sẽ giận dữ để tới tấn công những người này, và những người đó nó không lừa được. Lý do tại sao? Thưa quý bạn chị em, tại vì họ có lẽ thật của Chúa. Họ giữ điều răn của Đức Chúa Trời và họ giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin nơi lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Những người còn sót lại trong ngày cuối cùng, họ vững vàng ở trong lẽ thật của Chúa. Họ biết lẽ thật của Chúa, họ biết đồng tiền thật. Cho nên không có đồng tiền giả là làm cho họ bị lôi kéo hết. Và ma quỷ sẽ giận dữ những người đó và tới tấn công những người đó. Nhưng quý vị đừng sợ, vì có Chúa ở với lại chúng ta. Người có lẽ thật sẽ đứng vững. Tôi mong ước rằng ở trong hội thánh của chúng ta, tôi mong ước rằng trong tất cả dân sự của Chúa, những người nghe tôi giảng, đừng bao giờ có những người rơi vào trong cái tình trạng như câu chuyện này. Có một người tín hữu tin Chúa, ông ta đi ra ngoài phố, gặp một người bạn của mình. Bây giờ người bạn muốn biết đạo, biết ông này tin Chúa, mà hỏi ông này: anh tin những điều gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không? Có thể chia sẻ với tôi được không? Người tín hữu bất ngờ: tin Chúa rất là lâu nhưng mà không biết, cho nên mới trả lời rằng tôi tin những gì mà hội thánh của tôi tin. Tại vì không biết rõ mình tin điều gì, cho nên chỉ trả lời là tôi tin những gì mà hội thánh của tôi tin. Người kia mới hỏi: vậy thì hội thánh của anh tin điều gì? Người này bây giờ cũng không biết hội thánh mình tin điều gì. Hội thánh của tôi tin giống như tôi tin. Cái người muốn học đạo bây giờ nghe như vậy: anh tin giống hội thánh của anh tin, hội thánh anh tin giống anh tin, thì chẳng giúp ích gì cho tôi hết. Như vậy thì anh với hội thánh anh tin như thế nào vậy? Người kia bây giờ bí quá mà trả lời: tôi với hội thánh tôi tin giống nhau. Tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ không trả lời như vậy. Chúng ta phải biết rõ sự thật, chúng ta phải biết rõ lẽ thật. Thưa quý vị, đây là điều mà tôi muốn nói. Một hội thánh thật, hội thánh thật của Chúa là một hội thánh, thứ nhất, điều đầu tiên, hội thánh đó phải có Đức Chúa Giêsu Christ làm đầu, và mọi sự ở trong hội thánh đó phải quy vinh hiểu về cho Chúa, phải dạy cho tín hữu biết rằng mọi sự anh em hoặc nói hoặc làm hãy vì ai? Sự vinh hiển của Chúa mà làm. Chúa là đầu ở trong hội thánh đó, chứ không phải một cá nhân nào, không phải một con người nào. Đó điều thứ nhất của một hội thánh thật. Thưa quý vị, hội thánh của Chúa tại đây có điều đó không? Thưa quý vị, có Chúa là đầu trong hội thánh không? Và mọi sự chúng ta làm hoặc ăn hoặc nói hoặc làm bất cứ điều gì vì sự vinh hiển của Chúa. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, hội thánh thật. Điểm thứ hai của hội thánh thật cần phải có là ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu thứ 15. Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu thứ 15. Câu số 15: phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào ở trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, trụ và nền của điều gì? Thưa quý vị, trụ và nền của lẽ thật, tức là hội thánh của Chúa phải đứng cho lời của Chúa, lẽ thật của Chúa, phải bảo vệ lời của Chúa, phải giảng lời của Chúa, phải bảo vệ lời của Chúa, phải dạy lời của Chúa, phải rao truyền lời của Chúa. Và lời của Chúa, chỉ có lời của Chúa. Hội thánh nào đặt lời của Chúa là trung tâm, Đức Chúa Giêsu là trung tâm, lời của Chúa là cái nền, thì hội thánh đó là hội thánh của Chúa. Nhưng chưa hết. Thưa quý vị, không phải chỉ lấy Kinh Thánh tuyên bố rằng Kinh Thánh là trụ là nền không là đủ. Hội thánh đó còn như thế nào nữa? Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 câu 20. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20: Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ làm điều gì? Thưa quý vị, xin hội thánh nói lớn giùm tôi: và dạy họ làm điều gì? Giữ hết mấy điều? Thưa quý bà chị em, tất cả mọi điều mà Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Hội thánh đó không phải chỉ có Đức Chúa Giêsu đứng đầu, không phải chỉ đem vinh hiển cái danh của Chúa không, không phải lấy Kinh Thánh làm trụ không, mà hội thánh nó phải dạy dân sự của Chúa phải giữ hết tất cả mọi điều, không bỏ một điều đại trong sự dạy dỗ của Chúa. Hội thánh thật của Chúa, tiên tri thật của Chúa. Thưa quý vị, và hội thánh đó còn cái điểm thứ tư nữa, thật điểm thứ tư nữa. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu thứ 14 nói sao? Thưa quý vị, Ma-thi-ơ đoạn 14, đoạn 24 câu thứ 14 nói như thế nào? Tin lành này về nước của Đức Chúa Trời sẽ được giảng như thế nào? Giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tin lành của Chúa phải được giảng ra khắp đất. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 6 đến câu thứ 7 nói sao? Khải Huyền đoạn 14 câu 6 đến câu thứ 7. Khải Huyền đoạn 14 câu 6 đến câu thứ 7: điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay ở giữa trời, có tin lành đời đời đang rao truyền cho dân sự trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cắt tiếng nói lớn rằng: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Tin lành đời đời phải rao truyền cho bao nhiêu người? Thưa quý mạch chém, rao truyền cho dân cư ở trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Cái điểm thứ tư của một hội thánh thật
là hội thánh đó phải có sứ mạng rao giảng đạo của Chúa ra bao nhiêu? Toàn cầu. Không phải chỉ ở trong địa phương của chúng ta không, mà còn có sứ mạng rao giảng đạo của Chúa ra toàn cầu, cho mọi dân, mọi thứ tiếng, mọi chi phái, mọi dân tộc.
Quý vị có biết tại sao tiền phần 10 của chúng ta dâng về giáo hạt, rồi giáo hạt trích dâng lên cho liên hội dâng lên cho tổng hội dâng lên cho toàn cầu tổng hội không? Quý vị biết tại sao chúng ta có phần 10 đưa về trung ương mà không giữ tại địa phương? Quý vị thấy tất cả những hội thánh khác, tiền phần 10 con cái Chúa dâng hiến là giữ tại địa phương. Cho nên vị mục sư nào mà có tín hữu đông, tiền nhiều thì mục sư đó giàu có. Nhưng mà giáo hội chúng ta tiền phần 10 đưa về trung ương, và tất cả các mục sư đều lãnh lương giống như nhau. Quý vị biết lý do tại sao không? Thưa quý bà chị em, tại vì chúng ta có sứ mạng của Chúa phải rao giảng ra khắp đất. Chúng ta phải rao giảng ra khắp đất. Đó là lý do tại sao chúng ta hiện hữu, Chúa kêu gọi chúng ta. Hội thánh thật không phải chỉ lo cho chúng ta không, mà còn lo cứu linh hồn của những người xung quanh. Không phải chỉ ở trong địa phương không, mà còn ở trên thế giới. Quý vị biết tại sao mỗi ngày chúng ta có 3 giờ đồng hồ giảng về Việt Nam trên đài phát thanh được không? Làm sao chúng ta làm được? Nhưng mà tất cả các hội thánh họp lại, chúng ta sẽ làm được việc lớn cho danh của Chúa. Và hội thánh thật, tôi lặp lại 4 điều quý vị biết thật. Điều thứ nhất, hội thánh đó phải như thế nào? Hội thánh thật, hội thánh đó phải như thế nào? Thưa quý mạch chị em, Chúa Giê-xu phải là đầu, và tất cả những gì dạy dỗ con cái Chúa làm hoặc ăn hoặc làm hoặc bất cứ điều gì anh em nói, hãy vì ai? Sự vinh hiển của Chúa, chứ không phải vì mục sư. Điểm thứ nhất. Điểm thứ gì? Hội thánh thật là gì? Hội thánh đó phải là trụ và nền của lẽ thật, tức là phải bảo vệ lời của Chúa, neo cao lời của Chúa. Điểm thứ ba của một người thật là gì? Thưa quý vị, hội thánh thật là gì? Còn nhớ không? Thưa quý bạn chị em, phải dạy tín hữu giữ hết mọi điều. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Và điểm thứ tư của thật, phải có trách nhiệm rao báo tin lành, không phải chỉ ở trong địa phương mà còn ra khắp thế giới, có tính cách toàn cầu. Chúng ta có sứ mạng, chúng ta được kêu gọi theo lời của Chúa để chúng ta rao giảng đạo của Chúa ra. Tất cả những gì chúng ta dạy học đều là Đức Chúa Giê-xu và vinh hiển cho danh của Chúa. Quý vị đâu có biết có cấp cao như thế nào, họ chỉ điều hành về cái công việc truyền giáo mà thôi. Và mọi sự trong hội thánh đó đều dạy rằng anh em hoặc ăn hoặc nói hay làm bất cứ sự gì khác vì sự vinh hiển của Chúa. Và giáo hội chúng ta bảo vệ lẽ thật, quý vị thấy không? Dạy lời của Chúa, bảo vệ lời của Chúa. Rồi bây giờ Chúa nói điều gì nữa? Chúa bảo chúng ta hãy coi chừng trí giả và tiên tri giả, coi chừng những điều giả, coi chừng hội thánh giả. Và Chúa bảo chúng ta hãy phân biệt thật với giả. Mà muốn phân biệt thật với giả, chúng ta phải có lời của Chúa. Điều thứ ba Chúa dạy chúng ta là gì nữa thưa quý vị? Đó là sách Matthew với tôi. Matthew đoạn 7 câu số 19. Điều thứ ba Chúa dạy chúng ta làm gì? Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đúng và trùng. Coi chừng các ngươi bị giả. Các ngươi phải phân biệt giữa thật với giả. Mà muốn phân biệt giữa thật với giả, các ngươi phải biết thật. Và bây giờ đối với cái giả, các ngươi làm gì? Hãy hễ cây nào chẳng sanh được trái tốt hay là trái giả, nó chỉ sinh ra trái giả thì đúng. Nghĩa là sao? Chúng ta đi ra chúng ta tìm những tôn giáo giả, chúng ta dược hết phải không? Có phải vậy không? Chúng ta đi đốt nhà thờ, đốt chùa, đốt chiền, đốt những cái mosque của người Hồi giáo phải không? Có phải Chúa dạy vậy không thưa quý vị? Nghĩa là Chúa muốn dạy chúng ta, các ngươi biết thật thì các ngươi phải có một thái độ dứt khoát với lại giả, đừng dây dưa, đừng nhăn nhược, đừng mình biết thật rồi vị nể tình cảm, vị nể tình cảm. Ra là chúng ta nhân nhượng với giả, thôi tình yêu thương anh em với nhau, lịch sự với nhau. Yes, lịch sự với nhau. Nhưng mà cẩn thận, ở đây Chúa nói rằng hễ không phải là thật thì các ngươi phải
dứt khoát. Quý vị dám làm không? Tại sao Chúa dạy điều này thưa quý vị? Tại sao Chúa dạy chúng ta rằng hãy không phải thật là phải đúng và trộm đi, dứt khoát, không liên hệ? Vì liên hệ thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, lôi kéo. Quý vị có biết vậy không? Quý vị, người ta làm thí nghiệm như thế này. Ở trong một cái văn phòng bác sĩ, những người ngồi ở bên trong văn phòng để chờ bác sĩ gọi vào để khám. Bữa hôm đó người ta ngồi và người ta chỉ mặc đồ lót mà thôi, cởi đồ ngoài ra ngồi trong văn phòng đợi. Người ta chỉ mặc đồ lót để mà chờ vào bên trong. Bây giờ người ta mới cho người bên ngoài đi vào, người khác đi vào. Thì một ông đi vào, ông mở cửa ra, ông nhìn vào cái cửa phòng đợi, ông thấy mọi người ngồi để bằng đồ lót không. Ông ngỡ ngàng, ông bàng hoàng. Xong rồi quý vị biết ông làm gì không? Từ từ ông cũng cởi áo ngoài, áo sơ mi, cởi áo ngoài ra hết. Ông mang lên và ông cũng ngồi trên ghế giống như những người kia để mà đợi. Ông ngồi y hệt những người kia ông đợi, trong khi người ta thí nghiệm để coi thử chúng ta đứng vững cho cái điều phải được bao nhiêu. Cái điều đó chứng minh cho chúng ta biết một điều là gì? Chúng ta rất dễ bị lôi kéo. Dù cho quý vị có đúng bao nhiêu nữa, mà khi quý vị ngồi vạ trong một cái đám lộn xộn sai, không sớm thì chạy, quý vị sẽ làm theo điều sai. Tôi cam đoan với quý vị, Chúa không bao giờ nói sai hết. Chúa không bao giờ nói sai hết. Khi chúng ta có đúng bao nhiêu đi nữa, mà khi chúng ta gần với lại điều giả trá, chúng ta thật bao nhiêu nữa mà chúng ta gần với điều giả trá, không sớm thì chạy, chúng ta sẽ làm theo. Người ta thí nghiệm một cách khác. Người ta lấy một cây ở trong một cái thang máy lên trên cái tòa cao ốc. Người ta cho những người bên trong thang máy đó, thường mình đi thang máy thì cái mặt của mình xây về hướng nào thưa quý vị? Xây về cái cửa của cái thang máy để mình đi ra. Bây giờ người ta cho những người đứng bên trong thang máy thiệt lớn, cho mọi người đứng bên trong đó xây vào trong cái tường. Rồi bây giờ người ta mới cho hai ba người đi vào trong thang máy. Người ta bấm thang máy xong, thang máy xuống, hai người này đi vào, thấy ai cũng xây vào tường hết, mà thang máy còn rộng. Thì đáng lý những người đó cứ việc xây ra cửa, nhưng mà thấy ai cũng xây vào tường, họ cũng đứng xây vào tường luôn, không có xây ra bên ngoài cửa. Không sớm thì chạy, chúng ta sẽ làm theo điều sai. Chúa không nói sai, cho nên Chúa muốn chúng ta hãy đúng và chuẩn, tức là có một thái độ dứt khoát ở trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, dứt khoát khi chúng ta thấy điều đó sai, trái, nghịch với lời của Chúa, nghịch với lẽ thật của Chúa, chúng ta phải dứt khoát không liên hệ tới nữa, và chúng ta chỉ biết có lẽ thật và lẽ thật của Chúa mà thôi. Tôi xin hỏi quý vị, ba điều mà Chúa dạy chúng ta giữa thật với giả chúng ta nên làm. Điều thứ nhất là gì? Thưa quý vị, phải coi, cẩn thận coi chừng, phải không? Đề phòng. Cẩn thận coi chừng, đề phòng, mình có thể bị lừa. Điều thứ hai, nhận xét phân biệt thật với lại giả, tức là phải biết thật rồi mới phân biệt được giả, phải biết lời của Chúa. Và điều thứ ba, dứt khoát thưa quý mạch chị em. Và mọi sự lấy lời của Chúa làm cái thước đo. Có một người kỹ sư trẻ được gửi qua Ireland để làm việc. Ở đây là một cái công tác kéo dài 2 năm. Anh chấp nhận đi qua Ireland để làm việc 2 năm. Vì anh được qua bên kia, được hãng trả cho lương bổng rất là cao. Và anh quyết định như vậy tại vì sau 2 năm anh sẽ có đủ tiền để lấy vợ. Và 2 năm đó, chẳng những lấy vợ xong mà anh, hai vợ chồng còn mua được một căn nhà nhỏ nữa. Cho nên anh chấp nhận đi, anh để người yêu trở lại tại Hoa Kỳ làm việc ở tiểu bang Tennessee. Anh qua bên Ireland, hai người vẫn tiếp tục viết thư với nhau. Họ nhớ nhung, mong đợi nhau. Vài tuần lễ trôi qua, cô gái ở bên Mỹ bây giờ bắt đầu nghi ngờ cái lòng chung thủy của người yêu mình. Cô mới viết thư và nói rằng, làm sao anh có thể chung thủy với em được khi anh có những cô gái người Ireland lúc nào cũng đáng yêu, dễ thương, chung quanh anh, thì làm sao anh trung thành với em được? Người con trai viết thư trả lại, chàng trai viết thư trả lời: anh không hề để ý những cô gái địa phương đó. Anh thú thật với em, có những lúc anh cũng bị cám dỗ, nhưng anh đã chống lại sự cám dỗ và anh hứa trung thành với em và chỉ có một mình em mà thôi. Lá thư kế tiếp, người con trai, chàng trai nhận được chuyện người yêu mình ở tại Hoa Kỳ còn một gói hàng nhỏ. Người con gái viết: em gửi cho anh cái kèn harmonica này và những bản nhạc này để anh tập thổi, để anh khỏi để ý đến những cô gái địa phương đó, để anh trung thành với anh, trung thành với em. Kỹ sư trả lời: cảm ơn em, anh sẽ tập thổi kèn harmonica mỗi ngày và nghĩ đến em. Thời hạn 2 năm chấm dứt. Chàng trai trở về Hoa Kỳ, lấy vé máy bay bay thẳng về Tennessee để gặp người yêu của mình. Cả gia đình của người yêu ra phi trường để đón người thân yêu. Anh xuống phi cơ, anh chạy thẳng đến bên cạnh người yêu mình, đưa hai tay ra sẵn sàng để ôm người yêu mình. Cô gái lùi lại, phải nói với giọng nghiêm nghị: hãy đợi vài phút anh Billy Bob, trước khi chúng ta thật sự hôn nhau và ôm nhau, em muốn nghe anh thổi kèn harmonica, thổi những bản nhạc em đã gửi cho anh. Rồi em mới tin lòng trung thủy của anh. Thưa quý vị, cô gái dùng cái kèn harmonica để đo lường cái lòng trung thủy của người yêu của mình. Và dân sự của Chúa phải dùng Kinh Thánh để đo lường mọi sự, để chúng ta trung thành với lại Chúa của chúng ta. Thưa quý mạch chị em, lời Chúa là tất cả, và các thánh đồ ở trong ngày cuối cùng sẽ sẵn sàng chết vì lời của Chúa. Thưa quý vị,
luôn đi trong sông trong bao lời Giê-xu Chúa hứa, và ngàn đời luôn hát chúc tôn Giê-xu không thôi. Tôi luôn luôn ngóng trong thiên đàng niềm vui thoa thích, sống với lời Ngài hứa cho chân chờ chi. Thánh Kinh lời Cha luôn đi theo vâng theo bao lời của Chúa không hề lùi. Thánh Kinh lời Chúa tôi nguyện một lòng luôn sống vững tin ngôi lời, luôn đi trong sông trong bao lời Ngài Cha bất.
Là Chúa, cảm tạ ơn Chúa, lời của Ngài là ánh sáng, là thước đo, là bản đồ,
cho chúng con để bước đi ở trong đêm tối như trần gian này. Xin giúp cho dân sự của Chúa, hội thánh của Ngài biết yêu quý lời của Chúa, biết dành thời giờ với lời của Chúa, biết nghiên cứu lời của Chúa, biết làm bạn với lời của Chúa, biết để lời của Chúa tràn chảy ở trong tâm hồn của chúng con mỗi người. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ở cùng tất cả dân sự của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho tràn đầy. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế. Amen.
Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc thư tín về tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh hay băng của An Bình Hạnh Phúc, xin quý vị liên lạc địa chỉ An Bình Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hay điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Ngoài ra, chúng tôi xin kính mời quý vị dành thời giờ đến tham dự các sinh hoạt tại Hội Thánh chúng tôi qua các buổi thờ phượng, các lớp học Kinh Thánh, những chương trình sinh hoạt xã hội, cộng đồng, cũng như các buổi sinh hoạt dành cho các em thanh thiếu niên như hướng đạo, picnic, cắm trại, ca đoàn. Xin quý vị liên lạc điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, để chúng tôi có thể gửi quý vị bản đồ cũng như địa chỉ của các hội thánh.
Chương trình An Bình và Hạnh Phúc chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình chúng tôi. Nguyện cầu ân phước của Thượng Đế tuôn tràn trên quý vị qua chương trình. Một lần nữa chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại chương trình lần tới.